Hộp thư thính giả. Hộp thư thính giả.
Chương trình hộp thư thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, trong năm 2023, hộp thư thính giả đã nhận được 113 đơn thư của thính giả nghe đài gần xa gửi về chương trình. Qua đơn thư của người dân, những người thực hiện chương trình đã trực tiếp xác minh, tìm hiểu rõ vụ việc và trả lời trên sóng 68 trường hợp. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã chuyển 20 đơn của người dân đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết và nhận được sự phúc đáp tích cực từ phía các cơ quan chức năng.
Những thắc mắc bức xúc của bạn nghe đài gửi về chương trình chung quanh những vấn đề về tranh chấp đất đai, tài sản, chế độ chính sách, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, thủ tục hành chính, hôn nhân gia đình và chính sách về bồi thường hỗ trợ tái định cư, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những bức xúc của người dân và chuyển kịp thời đến các cơ quan chức năng chính quyền thành phố. Từ đây nhiều vụ việc được tháo gỡ, góp phần giải quyết được những bức xúc và mang đến niềm tin cho người dân. Ông Ngô Giang Bé Tư, ngụ ấp Vĩnh Quế, thị trấn Vĩnh Thạnh, chia sẻ.
Sau khi được chấp nhận đơn yêu cầu, đài truyền hình phố Cần Thơ có xuống phỏng vấn tôi. Sau đó, cái tiếng nói của người dân cũng được ủy ban và các ban ngành khác ghi nhận. Tôi cũng xin cảm ơn đài truyền hình thành phố Cần Thơ.
Với nhiệm vụ được giao, các phóng viên phụ trách lĩnh vực bạn nghe đài đã tiếp nhận và xử lý những thông tin từ bạn nghe đài, không phụ lòng tin từ thính giả. Những bức xúc phản ánh của bạn nghe đài từ thực tiễn cuộc sống chuyển tải đến cơ quan chức năng của thành phố Cần Thơ là những thông tin quý giá để chính quyền các cấp nắm bắt và thực hiện chức năng của mình được tốt hơn. Ông Lê Thanh Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh cho biết.
Qua cái chương trình hộp thư truyền hình này, thì tôi thấy là cái cầu nối giữa cái chương trình và chính quyền địa phương từng bước để nắm giải thích thêm cho bà con về vấn đề mà bức xúc hiện nay. Nó cũng là tạo cho người dân biết thêm một số cái quy định cụ thể trong cái giải quyết thủ tục hành chính, các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực xã hội hiện nay. Từ đó thì góp phần cùng địa phương khắc phục hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện mà vượt cấp.
Thưa quý vị, hầu hết các vụ việc khiếu nại phản ánh của người dân được chương trình giám sát và kịp thời phản ánh, góp phần định hướng dư luận minh bạch trong quá trình giải quyết. Đơn cử là trường hợp của bà Trần Thị Hồng Tươi cùng tập thể người dân tại khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy có đơn gửi về hộp thư phản ánh trường đại học FPT tại thành phố Cần Thơ dựng hàng rào tôn lấn chiếm vỉa hè gây cản trở lối đi và để rác thải sinh hoạt gây mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của những hộ dân sinh sống lân cận.
Qua ý kiến phản ánh của tập thể người dân, phóng viên chương trình đã liên hệ chính quyền địa phương phường An Bình, quận Ninh Kiều phối hợp với các ban ngành đã có buổi làm việc cùng đại diện hộ dân có ý kiến phản ánh và đại diện phân hiệu trường đại học FPT tại Cần Thơ. Qua làm việc kiểm tra thực địa hiện trạng của phân hiệu trường đại học FPT, xác định phần tiếp giáp với ký túc xá của trường có che chắn tôn, đặt vật dụng trên đường dự mở cuối đường số 9. Còn vấn đề rác thải sinh hoạt thì nhà trường sẽ di dời nơi tập kết rác và đảm bảo vệ sinh môi trường. Ngay sau buổi làm việc thì nhà trường đã tháo dỡ hàng rào tôn cũng như đảm bảo vệ sinh trong vấn đề xử lý rác thải, không để xảy ra tình trạng mùi hôi ảnh hưởng đến đời sống người dân. Bà Trần Thị Hồng Tươi, ngụ khu vực Bình Thường B, phường Long Tuyền chia sẻ.
Rất là cảm ơn cái chỗ hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sau khi tiếp nhận đơn thì cũng có cử phóng viên kịp thời đến xử lý cái đơn thư phản ánh của tập thể những cái hộ dân khu vực Bình Thường B. Thì sau khi có đoàn làm việc của địa phương cũng như kết hợp của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ thì trường cũng có cam kết là sẽ tháo dỡ cái hàng rào tôn đã lấn chiếm. Thì đúng như cam kết, trường cũng đã tháo dỡ, đến nay hiện trạng là cũng trả lại cái vỉa hè thông thoáng cho những cái hộ dân bên trong cũng như cái mỹ quan chung khu vực của cổng sao ký túc xá FPT.
Hai trường hợp của tập thể hơn 100 hộ dân tại khu vực Thới Thạnh Đông, phường Thới Long, quận Ô Môn cùng có đơn gửi về chương trình hộp thư yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Thới Long xem xét hỗ trợ về thủ tục để người dân có thể sớm nâng cấp, mở rộng cầu Ngã Cái.
Cầu Ngã Cái được xây dựng vào năm 2005 đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và phát triển kinh tế của người dân địa phương. Tuy nhiên hiện nay cầu đã xuống cấp, không đảm bảo cho việc đi lại cũng như sự phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt là đời sống sinh hoạt đi lại của gần 100 hộ dân nơi đây đều bị ảnh hưởng. Cầu Ngã Cái đóng vai trò quan trọng để bà con tại địa phương vận chuyển hàng hóa nông sản, như cấu trúc cầu hiện nay đã không còn phù hợp với phương tiện vận chuyển hàng hóa. Do vậy, người dân vận chuyển nông sản bằng xe máy phải vận chuyển nhiều lần, vừa mất thời gian, vừa hao tốn về kinh phí vận chuyển, hao hụt nông sản. Bên cạnh đó, do chân cầu dốc, bề ngang cầu hẹp rất dễ gây tai nạn giao thông, xe cứu thương cũng không thể chạy qua cầu trong trường hợp có người bệnh. Trước tình hình thực tế và nhu cầu hiện tại của người dân tại khu vực Thới Thạnh Đông, người dân đã nhiều lần kiến nghị yêu cầu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thới Long xem xét để người dân được tiến hành nâng cấp mở rộng cầu Ngã Cái. Thế nhưng đến nay, người dân vẫn chưa nhận được ý kiến phản hồi từ chính quyền địa phương.
Qua chương trình phát sóng, chính quyền địa phương và ngành chức năng quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã có buổi làm việc trao đổi cùng các bên có liên quan, đồng thời hỗ trợ người dân hoàn thành các thủ tục cần thiết để cầu Ngã Cái sớm được nâng cấp mở rộng.
Vào cuối năm 2023, được sự đồng thuận của đảng bộ và chính quyền phường Thới Long, cầu Ngã Cái được khởi công xây dựng, tổng chi phí đầu tư cầu Ngã Cái gần 300 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ đóng góp của bà con nhân dân. Ai có của góp của, ai không có của thì góp sức. Người dân tích cực đóng góp ngày công lao động vào việc xây dựng cầu Ngã Cái để cầu sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Hôm chúng tôi đến, tập thể chính quyền và nhân dân tại khu vực Thới Thạnh Đông rất vui mừng, phấn khởi khánh thành cầu Ngã Cái. Niềm vui có cây cầu mới giúp người dân yên tâm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sinh hoạt, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân. Ông Đào Văn Nhẫn và ông Nguyễn Thanh Tuấn cùng ngụ ở khu vực Thới Thạnh Đông, phường Thái Long, quận Ô Môn, xúc động chia sẻ.
Qua hộp thư của đài truyền hình Cần Thơ thì lúc cây cầu cũng khó khăn, vậy là cái hộp thư truyền hình đưa lên thì chúng tôi cũng được qua cái chương trình đó rồi mới hướng dẫn cho chúng tôi làm ba cái thủ tục đơn để kiến nghị lên các cấp. Rồi qua cái sự việc vừa qua thì cái nó cũng ổn thỏa, thì truyền hình ủng hộ để mà đưa tin những cái chương trình đó. Thì mình thấy khi cây cầu đã có cái lệnh là cho mình làm thì ở đây chúng tôi người dân thì cũng hoan nghênh và phấn khởi.
Lúc đầu á thì người xin phép để mà làm cây cầu này rất là khó khăn, và thì nhân dân khó khăn thì không biết phải nhờ vào ai, thì nhờ chính quyền mà cũng gặp có nhiều cái khó, thì nhờ hộp thư truyền hình đài truyền hình thành phố Cần Thơ đã đưa tin kịp thời để mà chính quyền cấp thành phố và cấp quận hiểu được tâm tư nguyện vọng và cái lợi ích mà gấp bách của cây cầu này, và có hướng chỉ đạo kịp thời để nhân dân khu vực Thái Thành Đông mở rộng và nâng cấp cây cầu này được nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. Cây cầu mà được nâng cấp mở rộng thì giao thông thuận tiện, kinh tế phát triển, thì con em mình đi học cũng dễ dàng hơn. Đặc biệt là cái người già khi mà đau ớn bệnh hoạn, xe cứu thương để tới chỗ để mà vận chuyển đi kịp thời. Cái niềm mơ ước mà được làm cây cầu này thì 3 năm mới làm được, quá quá mừng.
Đó là những đơn cử một số trường hợp mà những người thực hiện chương trình hộp thư thính giả đã thực hiện xác minh thực tế, lắng nghe những ý kiến tâm tư nguyện vọng của người dân và chuyển kịp thời đến các cơ quan chức năng chính quyền thành phố. Từ đây nhiều vụ việc được tháo gỡ, góp phần giải quyết được những bức xúc và mang đến niềm tin cho người dân, cũng như góp phần cùng chính quyền ổn định tình hình giải quyết khiếu nại, khiếu kiện tại địa phương.
Năm 2024 đến, bộ phận phóng viên phụ trách chương trình hộp thư thính giả sẽ tiếp tục cố gắng nhanh chóng và kịp thời hơn nữa để có thể nắm bắt và xử lý những thông tin người dân phản ánh tốt hơn, thực sự là kênh thông tin, là chiếc cầu nối giữa chính quyền và người dân. Thông qua đây, chương trình xin cảm ơn các sở ngành, lãnh đạo các địa phương trong thành phố đã phối hợp với chương trình trong suốt một năm qua và tiếp tục trong thời gian tới. Thưa quý vị, những tình cảm cũng như sự tin tưởng, tín nhiệm của quý thính giả cùng sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan chức năng và lãnh đạo các địa phương chính là động lực giúp chúng tôi nỗ lực hơn nữa. mong rằng trong những năm tiếp theo, chương trình Hộp Thư Thính Giả sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ tin tưởng của quý thính giả. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Hộp Thư Thính Giả cũng đã hết. Xin mến chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.